trân trọng giới thiệu Pháp thoại Mùa An Cư Phật lịch 2563 Dương lịch 2019 giảng giải Phật Tổ Ngũ Kinh phần 1 tiết 10 giảng giải Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị tại chùa Tần Viên xã Minh Quang huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.
Phú sa Nam mô Di Đà Vương Phú sa Nam mô Ta Nguyện Di Đà Vương Phú sa Nam mô Ta Nguyện Di Đà Vương Phú sa Nam mô Di Đà Vương Phú sa Nam mô Đa Nguyện Di Đà Vương Phú Sa
Ngôn thiện pháp giả, thế nào nói là thiện pháp? hay là cái thiện, các thiện pháp ấy là gì, vân vân. Cái gì đó, vị nhân thiên thân, nghĩa là thân của trời người vậy. Thân của trời người vậy, thân của thanh văn vậy, thân của độc giác vậy, thân của vô thượng bồ đề vậy. Không, nghĩa là cái thân của trời người vậy, các hàng bậc thì hàng bậc, các bậc thanh văn, thanh văn bồ đề tức là hàng thanh văn, độc giác bồ đề tức là hàng vị độc, quả vị độc giác, vô thượng bồ đề thì chỉ cho Phật. Giai y thử pháp đều nương vào pháp này, đều nương vào pháp này, dĩ vi căn bản nhi đắc thành tiêu. Đều nương vào pháp này, lấy đó làm căn bản để thành tựu cái quả vị vô thượng bồ đề, hay là để đắc, để chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề, cho nên gọi là thiện pháp. Đại khái nó là như vậy. Chúng ta vào học từ mới, sau đó chúng ta mới bắt đầu gì. Mic vớ vẩn, đôi pin chưa được mấy phút đấy hết, ăn pin đeo vứt nó đi, tốn kém. Đừng có dùng cái mic thằng tàu này, bỏ cái mic tàu này, chưa thích. Chữ thích ở đây là nghĩa là giảng giải, chữ thích nghĩa là giảng giải, là giải thích. Còn có từ đó là họ thích, đấy, họ thích chúng ta lấy họ này, về thích Ca Mâu Ni Phật thì lấy họ này, thích cho đàn gì, thích thanh gì, thích gì đó vân vân này hả, để họ thích chúng ta, để họ này. Chữ thanh thế lúc nãy thiếu, chúng ta lại chữ thanh nãy thiếu một sĩ ở trên. Chữ thanh, chữ này thiếu bổ sĩ ở trên, nó ra thêm bổ sĩ. Thanh, chữ thanh có nghĩa là tiếng, là âm thanh. Thanh này có nghĩa là tiếng. Thanh nghĩa là tiếng, là âm thanh. Thanh nghĩa là tiếng, là âm thanh. Bây giờ thanh văn, ở đây trong bài chúng ta đây có từ thanh văn. Chữ văn này, chúng ta thấy về chiếc tự của chữ Hán á, chữ văn là ngoài là bộ môn, đúng không? Bộ môn có nghĩa là gì? Cửa, cánh cửa. Bên trong chúng ta thấy bộ nhĩ, bộ nhĩ ở bên trong, bộ nhĩ bên trong, bộ nhĩ tức là cái tai, bộ nhĩ là cái tai, cho nên chữ văn ở đây có nghĩa là gì, là nghe. Chữ văn ở đây có nghĩa là gì, nghe. Chữ văn có nghĩa là nghe. Thanh văn, bồ đề. Chữ văn có nghĩa là nghe. Chữ thanh văn nói là gì? Nghe tiếng, nghe tiếng pháp âm. Chữ bồ, bồ hôm trước chúng ta học rồi. Chữ đề, hai từ bồ đề đi với nhau cho nó dễ. À, bồ đề. Bồ đề ở đây là từ ở trong nhà Phật của chúng ta. À, chữ đề á, nguyên chữ của mình, chữ của nó thì có nghĩa là gì? Là nâng lên, là cầm lên, là nhấc lên, tức là đề. Đề là nâng lên, nhấc lên, cầm lên. Ví dụ như chúng ta đề ga. Đề ga tức là chúng ta vặn chìa khóa lên và đề ga ô tô, đề xe máy đó. Đề ga. Đó. Đề ga tức là nhấc lên, nâng lên, cầm lên, hay là đề đã nổi lên. Còn bồ đề ở đây, bồ đề ở đây là liên quan tới, liên quan tới sự tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cách đây trên 2.500 năm trước, ở tại dưới một gốc cây. Gốc cây này á, thì trước đây Ấn Độ không gọi là gốc cây bồ đề đâu. À, nó không gọi gốc cây bồ đề, gọi là gốc cây gì ạ? Tất Bát La. À, gốc cây Tất Bát La, nó là một cái loại cây chúng ta đây, bây giờ chúng ta thấy loại cây này nó cái đặc biệt là lá của nó gần như không có sâu bọ, không có sâu bọ. À, cây thì màu xanh, lá xanh quanh năm, gần như lá xanh quanh năm. Và cái một cái dạng cây nó thuộc gì? Dạng như cây cây kiểu như cây si, cây xanh, cây đa, cây đề, chúng ta lá xanh quanh năm kiểu như vậy. Nhưng đặc biệt cây bồ đề là chúng ta thấy sâu rất là ít. Các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là cái cây, riêng cây bồ đề nó tiết ra những cái loại dưỡng khí, cái sinh khí, nhưng nó sinh tiết ra cái lá cây, thân cây, lá cây của nó là rất là tốt, tốt hơn những cái loại cây bình thường khác. Mà đặc biệt là gốc cây này thì nó rất là to. Thế nên ngày xưa khi Thái tử Đất Đạt Đa, đại sĩ Tuyết Sơn khổ hạnh, ngài vào trong núi, ngài ẩn cư trong đó và ngài ngồi dưới gốc cây đó. Và sau 49 ngày đêm, chúng ta đều biết là ngài ngồi dưới gốc cây đó 49 ngày đêm và ngài liền chứng được cái quả Thánh Vô Thượng, gọi là Phật đó. Thì bắt đầu từ đó, cái gốc cây đó mới là gốc cây bồ đề, dịch là gốc cây bồ đề. Và bồ đề ấy, là chỉ cho cái sự giải thoát thanh tịnh ở trong nội tâm, không còn khổ đau, không còn phiền muộn và không còn nhiệt não, vân vân. Nên chỉ cho từ bồ đề. Từ bồ đề ở đây chúng ta cũng có thể hiểu như là nó cũng như là từ niết bàn ấy, không thể giải thích được bằng ngôn ngữ và văn tự đâu. Từ niết bàn không thể ngôn ngữ giải thích bằng ngôn ngữ văn tự, thì bồ đề đấy cũng thế. Bồ đề cũng thế. Ở đây thì chúng ta cái từ bồ đề này là chỉ cho gì? Những người đã chứng được thánh quả. Cho nên ở đây gọi là thanh văn bồ đề. Thanh văn bồ đề. Thanh văn bồ đề. Thanh văn bồ đề tức là chỉ cho quả vị thanh văn. Chỉ cho quả vị thanh văn. Trong kinh nói rằng khi mới thành Phật, ngài định nhập niết bàn và chư Thiên Đế Thích Phạm Vương xuống thỉnh Đức Phật vì chúng sinh ở nhân gian mà khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên Đức Phật là ngài đã hoan hỷ nhận lời ở lại thế gian để khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Ngài ngồi thiền định và quan sát ai là người được ngài hóa độ, đủ duyên được ngài hóa độ đầu tiên. Thì xét lại nhiều đời nhiều kiếp về trước thì thấy rằng 55 ông Kiều Trần Như có nhân duyên với ngài rất là đặc biệt. Sau này cũng có Đức Phật cũng kể một câu chuyện đặc biệt ấy, như là lúc đó tiền kiếp của Kiều Trần Như là vua Ca Lợi, còn Đức Phật là nhẫn nhục tiên nhân. Câu chuyện đó thì giảng nhiều lần, chúng ta cũng được học, được đọc rồi, thì không nói lại nữa. Đó thì và nhiều những cái câu chuyện về tiền kiếp khác nữa. Cho nên Đức Phật đã thấy nhân duyên người được độ đầu tiên đó chính là năm anh em kiểu Trần Như, và Đức Phật đã đi từ nơi Bồ Đề Đạt Tràng đi bộ mất mấy ngày xuống ven theo con sông Hằng đến tận Varanasi, đến thành Varanasi và đến tại vườn Lộc Uyển, và nơi đó năm anh em kiểu Trần Như đang tu hành khổ hạnh tiếp tục ở đó sau khi bỏ Thái tử Tất Đạt Đa hay gọi là bỏ Đại sĩ Tuyết Sơn để đi tu tập một mình, vì cho rằng Đại sĩ đã thoái tâm Bồ Đề khi mà đã dùng cái cháo sữa của cô gái chân bò, cho nên đã bỏ Thái tử để đi xuống đó để theo dòng lưu vực sông Hồng và sông Hằng và xuống đó và ẩn cư đó. Sau khi đắc đạo thì chúng ta thấy Đức Phật tìm đến để thuyết pháp độ cho năm anh em cùng Trần Như. Bài pháp đầu tiên Đức Phật tuyên thuyết đó là bài pháp Tứ Diệu Đế, và sau khi nghe xong bài pháp Tứ Diệu Đế đó, cả ở trong kinh luật đều nói rằng cả bốn anh em ông Kiều Trần Như đều chứng đắc thánh quả La Hán, đều chứng đắc thánh quả La Hán. Cho nên đó vì sao gọi là thanh văn Bồ Đề, nghe pháp mà ngộ đạo, nghe pháp mà ngộ đạo mà chứng được quả vị giải thoát từ nơi kim khẩu của Đức Phật. Năm anh em tôn giả Kiều Trần Như nghe thấy Đức Phật thuyết pháp mà ngộ được cái gì? Cái lý tứ đế là khổ tập diệt đạo ấy. Sau đó thì ngay trong một cái khoảng thời gian rất ngắn đấy, cả năm anh em tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được quả vị A La Hán. Đây là năm vị đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật chứng được thánh quả. Cho nên ở đây mới gọi là thanh văn Bồ Đề. Thanh văn Bồ Đề tức là nghe pháp mà chứng quả. Và thanh văn Bồ Đề cái quả vị này á, chúng ta biết là có bốn quả vị. Quả vị thứ nhất thanh văn Bồ Đề là chia thành bốn quả cơ, bốn quả, nhưng mà quả thấp nhất là Tu Đà Hoàng. Quả thấp nhất, quả số một là quả Tu Đà Hoàng. Quả này còn được dịch là gì ạ? Dịch là Thất Lai. Được Thất Lai. Thanh văn Bồ Đề có bốn quả vị tu chứng, từ thấp cho đến cao. Thứ nhất dịch là gì? Quả vị tu chứng thứ nhất dịch là Tu Đà Hoàng, hay còn dịch là gì? Thất Lai. Thất Lai tức là phải 7 lần trở lại nhân gian nữa. Người chứng được cái quả vị thứ nhất này thì còn phải 7 lần sinh trở lại đầu thai, sinh trở lại nhân gian nữa thì mới chứng đắc được thánh quả A La Hán và nhập Niết Bàn. Cho nên cái quả vị thứ nhất của thanh văn thừa này, của thanh văn này, Bồ Đề này là quả vị Tu Đà Hoàng, hay còn gọi là Thất Lai. Quả vị thứ hai là Tư Đà Hàm. Quả Tư Đà Hàm này còn dịch là Nhất Lai. Quả Tư Đà Hàm này tức là quả vị thứ hai của thanh văn thừa, nghe pháp tứ đế chứng quả vị thứ được quả vị thứ hai gọi là Tư Đà Hàm, hay còn gọi là Nhất Lai. Trong khi Đức Phật nói chứng được quả vị này thì còn phải một lần sinh trở lại nhân gian nữa, một lần sinh trở lại nhân gian nữa, và vì đó chứng đắc thánh quả A La Hán và nhập Niết Bàn, sinh lại duy nhất một lần nữa thôi. Tức là sau khi xả bỏ báo thân này liền đi nhập thai, và sau khi sinh ra một lần duy nhất nữa và tiếp tục gặp đạo và tu hành cho đến lúc để chứng đắc thánh quả ngay tại đời này, chứng đắc thánh quả A La Hán và nhập Niết Bàn, thì đó gọi là chỉ duy nhất một lần nữa, cho nên gọi là Nhất Lai. Nhất Lai tức là một lần trở lại, Thất Lai tức là 7 lần trở lại, còn Nhất Lai tức là một lần trở lại. Quả vị thứ ba A Na Hàm. Quả vị A Na Hàm này còn có tên là Bất Lai. Quả vị A Na Hàm tức là quả vị thứ ba, quả vị A-la-hàm này á, trong khi Đức Phật nói gì, vị này sau khi xả bỏ báo thân ở cõi dục này thì không bị tái sinh trở lại cõi dục này nữa, mà thường được sinh lên các cõi trời, thường sinh lên các cõi trời như cõi trời Phạm Thiên, cõi trời Đại Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên hoặc là Tịnh Cư Thiên, vân vân. Mà đặc biệt đây là các vị đó thường sinh lên quái trời Tịnh Cư hoặc là quái trời gì Đâu Xuất. Nhưng mà trong kinh thường nói, Luận Đại Trí Độ nói rằng đại đa số sinh lên quái trời Tịnh Cư. Tịnh là gì? Là thanh tịnh. Tịnh có nghĩa là thanh tịnh, là sạch sẽ, là tâm không còn gì, không còn tham sân si nữa, không còn nhiễm ô. Và các vị sinh lên quái trời đó, lên quái trời Tịnh Cư đó và chứng đắc thánh quả La Hán và nhập Niết Bàn luôn, không bị sinh trở lại nhân gian một lần nào nữa. Cho nên cái quả vị thứ ba này gọi là gì? Gọi là bất lai. Bất lai tức là không phải trở lại nhân gian một lần nào nữa. Bất lai. Các vị sinh lên các quái trời như Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, hoặc là Đông Xuất Đà Thiên, kể cả Đao Lợi Thiên cũng có thể có. Nhưng mà đặc biệt là không sinh trở lại nhân gian nữa. Nhưng phần lớn nói thì các vị ấy sinh về cõi trời Tịnh Cư, sinh về cõi Tịnh Cư Thiên và nhập được chứng các thánh quả La Hán. Quả vị thứ tư đó là chính là quả vị A La Hán. Đó, quả vị thứ tư trong bốn quả thanh văn, thanh văn Bồ Đề ấy, từ thấp cho đến cao. Thấp thì gì? Bảy lần sinh tử, vừa vừa một chút là một lần sinh tử. Khá lên tí nữa thì không phải sinh trở lại nhân gian quái dục giới nữa. Nên cũng có vị phát nguyện sinh lên quái dục giới là quái Đâu Xuất. Vì phát nguyện sinh quái Đâu Xuất thì để gặp Bồ Tát Di Lặc và tu hành một đời chứng đắc thánh quả La Hán ở trên đó, nhưng mà rất ít, đa số là sinh lên quái Tịnh Cư và các quái gì, các quái Đại Phạm. Còn đó, quả vị A-la-hán này, A-la-hán nghĩa là gì? Là sát tặc. A-la-hán sát tặc. A-la-hán có nghĩa là sát tặc. Sát tặc là ra nghĩa là gì? Giết giặc phiền não. Sát tặc nó có nghĩa là giết giặc phiền não, giết tất cả cái giặc phiền não, gọi là sát tặc. Là vô sinh và ứng cúng. Đó. A-la-hán đại đệ gì? Người trong kinh sách thường giải thích có ba nghĩa, nhưng có chỗ thì thêm hai nghĩa nữa, cộng thêm hai nghĩa là bố ma, là phá. Đó, có sách giải thích thì A-la-hán á có năm nghĩa chính. Thứ nhất là bố ma, thứ hai là phá, thứ ba là gì? Sát tặc, thứ tư là vô sinh và thứ năm là ứng cúng. Nhưng cũng có sách ấy, họ chỉ bỏ cái gì? Bỏ hai cái này, thứ nhất thứ hai đi, họ nói là có ba nghĩa chính, đó là sát tặc, vô sinh và ứng cúng. Thế nào là gì? Là bố ma. Bố ma đó tức là người, những vị mà tu gì vượt ba quả vị này, tu Đà Hoàn, tức Đà A La Hàm này, để chứng quả vị A La Hán. Một vị thánh chứng quả A La Hán thì không bao giờ bị rơi vào sự luân hồi sinh tử nữa, thoát khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, khiến cho ma vương lo lắng và biết rằng một vị thánh tăng A La Hán xuất hiện ở trên đời sẽ giáo hóa và giác ngộ được cho thì rất nhiều chúng sinh, gieo cái nhân giải thoát giác ngộ như các vị ấy. Cho nên là khiến cho gì? Khiến cho ma vương thì lo sợ. À, khiến cho ma vương lo sợ. Cho nên mới gọi là bố ma. Bố ma tức là gì? Là khủng bố. Bố tức là khủng bố. Là khủng bố. Tiếng bố ở đây là khủng bố. Bố ma là làm cho ma vương thì lo sợ. Chúng ta bây giờ tu hành bây giờ chẳng thấm gì đâu, ma vương mới chẳng phải suy nghĩ gì cả. Nhìn thấy chúng ta đấy, nhìn thấy chúng ta đi học hôm nay thì biết ngay, nhưng ma vương nó chẳng phải sợ cái gì. Nó chẳng phải sợ gì. Học như thế làm sao ma vương nó sợ, tu như thế làm sao ma vương nó sợ. Còn tu đến cái mức mà ma vương nó sợ thì chúng ta phải biết là này, vượt qua cái ba cái quả vị này đó, để tiến lên cái quả vị, chuẩn bị tiến lên cái quả vị, nó còn chưa sợ. À, tất nhiên nó lễ rồi, nó có lễ rồi, nhưng vì nó sợ thực sự á, thì nó chưa sợ, vì vẫn còn ở trong tầm cái quái nước của nó. Tất nhiên quái này nó không kiểm soát được nữa, nhưng mà vẫn ở trong quái nước của nó, vẫn ở nhờ quái nước của nó. Giống như chúng ta thân thì xuất ra, có thể thân tâm thì đang học xuất ra, nhưng mà ở trong một quốc độ thì vẫn phải chịu cái gì, cái pháp luật của cái quốc độ đó, cái pháp luật của quốc gia, của đất nước đó. Mặc dù là chúng ta biết là ngày xưa các tổ đi tu á, thích ở đâu thì ở, nay ở chùa này, mai ở chùa khác, nay ở tỉnh này, mai có thể đi huyện khác, đến tỉnh khác. Nhưng bây giờ thì đi đâu cũng được rồi. Bây giờ an ninh bây giờ nó thắt chặt là đi đâu cũng được, ở chùa nào cũng phải đăng ký tạm trú, tạm vắng, vân vân. Đấy là quy định, quy luật, quy định pháp luật nhà nước. Vậy bây giờ các sư chúng ta đâu có chuyện là đi hành cước như các sư ngày xưa được. Bây giờ muốn đi học cái chùa nào thì phải đăng ký thì tạm trú tạm vắng, phải có giấy tờ đầy đủ, vân vân. Còn ngày xưa thì chư tăng thì nạp tử thì tự do tự tại, đi đâu thì đi, lấy trời đất làm gì, làm nhà, làm chùa, làm mùng màn, lấy gốc cây làm giường chiếu, lấy hang đá, lấy bãi tha ma gì, là tịnh xá, là tu viện, vân vân. Bất cứ ở đâu thì đều có thể sống qua ngày qua đêm được. Nhưng bây giờ chúng ta lên trên núi, ngồi trên thì, trên gốc cây á, công an họ bảo vệ ở đấy họ đuổi xuống. Nếu như chúng ta thì không có được đăng ký, không được đăng ký, không được cho phép đó, chúng ta thấy. Cho nên á, vẫn ở trong cái quốc độ này, ba quả vị này vẫn ở trong cái quốc độ về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên á, thiên ma nó vẫn quản được một cái phần nào đó, tất nhiên là không điều chi phối được hết. Nhưng đến gì? Đến các vị này, chính quả vị thứ tư này, các vị phải ra khỏi tam giới, không bị sự chi phối của ba quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới chi phối nữa. Cho nên ma vương, thiên ma thì không thể khống chế được nữa, vì các ngài thì đã nhập niết bàn, tâm hoàn toàn thanh tịnh, đầy đủ các thần thông công đức, tự do tự tại, biến khắp mười phương pháp giới, thì hiện ra thì vô lượng vô biên các loại thân hình tướng mạo để cứu độ chúng sinh, vân vân. Cho nên là khiến cho ma vương thì nó sợ bố ma. Cái thứ hai là phá ác. Các ngài không chỉ phá ác cho bản thân mình. Các vị đại A-la-hán, các vị A-la-hán tu chứng thánh quả không chỉ phá ác của bản thân mình, mà các ngài gì ạ? Còn hãy đem gì? Đem giáo lý của Đức Phật, đem ánh sáng trí tuệ ở nơi tự tâm của mình nhé, chiếu phá những ác nghiệp cho chúng sinh. Trong cái địa tạng chúng ta thấy có một đoạn là gì? Một vị đại A La Hán đúng không? Một vị đại A La Hán độ cho quang mục, dùng cái gì thần thông của mình đi vào trong địa ngục và tìm nhìn thấy mẹ của quang mục ở trong đó, và về nói với quang mục rằng mẹ của ngươi làm những cái việc gì mà bây giờ đang đọa trong đường ác đạo như thế. Quang mục mới nói với vị đại A La Hán kia là mẹ con xưa kia lúc còn sống bất tín chân quả, lại hay sát sinh hại vật, ăn uống các loại chúng sinh ấy, vân vân. Cho nên không biết là mẹ con giờ như nào. Quang mục bảo là mẹ con thì do làm cái việc ác như thế, cho nên nay bị đọa trong đường ác, và khuyên quang mục phải tinh tiến tu hành, lo bán nhà cửa đất cát ruộng vườn để cúng dường tam bảo, cúng dường tôn tượng của Đức Phật đấy, vân vân, để hồi hướng siêu độ cho mẹ, thì mẹ con mới có được cơ hội giải thoát. Cho nên Chúng ta thấy qua đoạn kinh đấy chúng ta đây, đó chính là A-la-hán có thể không chỉ phá cho mình mà các ngài còn có thể gì phá ác cho gì những người khác, hướng dẫn cho những người khác phá ác nữa, phá những cái tâm tà kiến, cái tâm sân hận và cái tâm độc ác nữa. Đó, chúng ta thấy nhờ có vị đại A-la-hán đấy và cái lòng hiếu thảo của Quang Mục cho nên mẹ của Quang Mục mới được gì, mới được giải thoát. Đến nghĩa tiếp theo là sát tạc. Sát ở đây là giết, sát tức là giết, tạc ở đây là giặc. Sát tạc ở đây tức là giết giặc phiền não. Trong kinh Đức Phật chúng ta thấy các tổ ngày xưa giải thích nói gì, nói là giấu ở ngoài xa trường, giết ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự địa thắng mình. Thắng mình là tối thắng. Tức là đâu ngoài xa trường giết ngàn ngàn quân giặc đó, không bằng tự giết cái giặc đi. Ông giặc phiền não tham sân si ở trong mình, giết được nó thì mới là tối thắng. Cho nên á, cái sát tạc ở đây tức là gì, là giết giặc phiền não, giặc tham sân si, mạng nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, tất cả cái đó đều gọi là gì, là giặc phiền não. Nói tóm tắt là giặc phiền não đó. Cho nên á, trong tâm của các vị đại A-la-hán, các vị A-la-hán không còn một chút một cái vướng bận, nó dù nó khởi lên một cái niệm tâm rất là nhỏ. Ví dụ chúng ta thì tu tập mà chưa đến nơi đến chốn thì có thể thỉnh thoảng chúng ta vẫn có một cái việc gì đó không như ý chúng ta thì vẫn khởi tâm mà chúng ta sân lên một chút xíu thôi, một vài ngày, một vài tiếng đồng hồ, một vài ngày có thể là như thế. Nhưng đối với các vị A-la-hán thì một niệm tâm sân còn không có, một niệm tâm rất ngắn thôi còn không có, vì tâm của các ngài là hoàn toàn thanh tịnh, cho nên gọi là sát tạc, tức là giết sạch, giết sạch, không còn một mống giặc phiền não nào ở trong tâm các ngài nữa, gọi là sát tạc. Thế là vô sinh. Tiếp theo là vô sinh. Vô sinh vì các ngài thì các ngài không còn sinh lên cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa. Ví dụ quả này còn 7 lần, quả này còn gì, một lần còn quả này gì, không, tuy không sinh trở lại nhân gian, nhưng mà gì, thường sinh lên cõi trời tịnh cư, hoặc các cõi trời tùy theo cái bản nguyện của các ngài, nhưng thường là sinh lên cõi trời tịnh cư. Ở trong luận đại trí độ có giải thích như vậy. Cho nên á, vẫn còn gì, vẫn còn phải một lần sinh lên các cõi trời ấy, tuy không sinh lại nhân gian nhưng vẫn còn một lần sinh ấy. Còn các vị đại A La Hán hoặc các vị chứng quả thánh quả A La Hán thì ngay sau khi các ngài muốn nhập niết bàn thì các ngài ngồi thiền, và các ngài có thể là không cần ngồi thiền, các ngài tự do tự tại đứng và ra đi, nằm và ra đi, ngồi và ra đi, thậm chí có những người trồng cây chuối mà ra đi, trồng cây chuối tức là lộn đầu xuống đất và cho chân lên trời ấy, mà ra đi. Ra đi ở đây chứ, tức là các ngài nhập niết bàn, đi vào cái chỗ gọi là vô trụ xứ niết bàn. Các ngài nhập vào cái, nhập vào vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn, niết bàn ấy không có gì, không phải là quái dục, không phải quái sắc, cũng không chẳng phải là quái vô sắc. Cái quái niết bàn ấy chỉ có Phật Bồ Tát và các vị thánh tăng A La Hán mới chứng biết mà thôi. Cảnh giới của các ngài chúng ta không thể biết được, cho nên chúng ta có nói ở đó cảnh giới nó như thế nào thì chúng ta cũng không tả chúng được, khó tả khó hòa khó diễn nói. Mà chúng ta chỉ biết vô sinh, tức là các ngài thì không còn phải sinh trở lại ở trong tam giới nữa. Kể cả thì cõi vô sắc giới các ngài bây giờ là tùy duyên tùy nguyện mà hóa thân rồi, nhập niết bàn, và cái gì pháp thân của các ngài thì hòa quyện vào địa, hòa quyện vào tất cả không gian bao la mênh mông rộng lớn, rồi có cái gì, tất cả cây cỏ rừng đồng rừng lúa mạ, những cái địa tạng nói gì, Phật có thể hiện ra gì, thì hiện ra cả sông ngoài, sông cái, sông con, đúng không, hiện ra cả sông để độ chúng sinh, hiện ra cả rừng cả núi cả đất cả đá để độ chúng sinh. Thì đó là để vì các ngài đã chứng được cái pháp thân thanh tịnh viên mãn rồi, cho nên muốn thể hiện đâu được. Cho nên vì vậy từ vô sinh ở đây, vô sinh ở đây tức là mình nói hiểu thấp, hiểu nôm na là không bị sinh lão bệnh tử nó chi phối nữa. Các ngài chỉ thể hiện ra cái tấm thân để độ sinh mà thôi, còn khi muốn ra đi các ngài ra đi tự do tự tại. Chúng ta ra đi thì lưu luyến, thì sợ sệt, thì đau khổ. Còn các ngài tự do tự tại, muốn bảo đi thì đi, Đặc biệt chúng ta đọc cái câu chuyện mà cô con gái linh chiếu của cư sĩ Bàng Long Uẩn, chúng ta sẽ thấy được cả nhà muốn đi là đi. Thằng con trai thì đang đi cày, đi ở trên đụng cày. Đứa con gái thì nghe cha bảo là ra đi, thì con gái thì lừa cha và trai hôm nay ở ngoài trời có gì lạ lắm, cha ra mà xem. Cha ra xem thì vào con gái đang ngồi trên cái bộ đoàn của cha mà ra đi rồi. Đó, chúng ta thấy đó, các vị đã tự do tự tại như vậy. Còn chúng ta thì sinh lão bệnh tử vẫn còn lo lắng phiền muộn khổ đau lắm. Cho nên đó, từ vô sinh ở đây là chỉ cho các vị thì là không còn bị sinh tử nữa. Cho nên các ngài đã làm gì? Đã làm gì? Cái việc bố ma làm cho ma phải gì? Ma vương phải gì? Lo sợ, phải run rẩy, phải khiếp đảm. Và các ngài gì? Phá tất cả những gì? Những cái ác tâm của mình. Và có thể gì? Phá vô lượng những ác tâm cho chúng sinh nếu chúng sinh có duyên với các ngài. Và giết sạch tất cả giặc phiền não rồi. Và không còn bị sinh tử trong tam giới nữa. Cho nên các ngài gì? Xứng đáng nhận cái sự cúng dường của các gì? Tất cả chư thiên và loài người. Tất cả các chư thiên trên từ gì? Từ Đại Phạm Thiên Vương hay Đại Tự Tại Thiên Vương hay là nhấn đến cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, đem những lâu đài điện các, đem tất cả những đồ dùng vật dụng, thiên y thiên hoa thiên hương thiên nhạc vân vân để cúng dường các ngài, thì các ngài gì đều thọ nhận một cách gì như pháp, không bị tổn hoại công đức hay không bị hao tổn công đức. Còn chúng ta thế, chúng ta vì tâm của chúng ta thì là phàm phu tăng. Chúng ta mặc dù đã là tăng, đã là sư đó, nhưng mà là phàm phu tăng. Bố ma chúng ta chưa làm được, phá ác cũng chưa làm xong, sát tặc thì lại càng chưa gì, chưa được, vô sinh thì còn mù mịt, chưa biết ở đâu. Cho nên chúng ta nhận sự cúng dường ấy, mà nhận nhiều quá, tu thì ít mà nhận nhiều sự cúng dường, chúng ta sẽ bị tổn phúc. Và một ngày nào đó có thể chúng ta thì chúng ta thoái tâm, chúng ta thì ăn hết phúc, chúng ta thoái tâm, chúng ta bỏ đạo, chúng ta ra về, vân vân. Chúng ta thấy cái này nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm, trong đạo bây giờ rất nhiều những người như vậy. Chúng ta cũng có, chùa ta cũng có, mà các nơi đều có, thời Đức Phật cũng có. Mà đặc biệt chúng ta nhớ cái câu chuyện là Ngộ Đạt Quốc Sư, đúng không? Lên thuyết pháp từ năm 12 tuổi đã là một vị pháp sư rất là giỏi rồi. Năm 15, 16 tuổi đã thuyết pháp cho vua nghe rồi. Mà đức vua gì? Đức vua tán thán công đức của Ngộ Đạt, cho nên đem cúng một cái tòa trầm hương. Ngộ Đạt gì? Nhân cái tòa trầm hương đó để ngồi để thuyết pháp, liền là bị quả báo ngay, bị tổn phúc, cho nên quả báo nó đến ngay. Và oan gia trái chủ chính là Tiểu Thố, kiếp trước của Ngộ Đạt, tức là viên án. Có một người bạn tên là Tiểu Thố, từ 10 kiếp trước đến kiếp này là kiếp thứ 10. Chuyện nói rằng, tích nói rằng từ 10 kiếp trước viên án và Tiểu Thố là hai người bạn rất thân với nhau, cùng thời làm tuổi thơ với nhau, ở cùng một quê, sinh ra cùng quê, bạn chơi rất thân. Lớn lên hai người chơi với nhau cũng rất thân. Đi thi thì hai người đều đỗ, một người thì đỗ làm nhà quan văn, một người đỗ làm quan võ. Viên án thì đỗ làm quan văn, còn Tiểu Thố thì đỗ làm quan võ. Cho nên sau này khi mà đất nước binh đao, Tiểu Thố ra trận giết giặc lập nhiều công lao. Viên án ở nhà gần vua, cho nên nghĩ rằng cái ngày Tiểu Thố khải hoàn đi về, sợ rằng đức vua ân sủng, cho nên là tìm cách là hãm hại người bạn thân nhất của mình. Vì vậy mà viên án sàm tấu với vua rằng là Tiểu Thố có ý mưu phản, xin bệ hạ thì đi về thì sẽ không cho quân lính và không cho mang vũ khí gươm đao vào trong cung, quân lính phải cách xa ngoài thành 300 dặm. Đức vua nghe như thế cho nên cũng tin và hạ lệnh là cho quân của viên án cách ngoài thành 300 dặm. Tiểu Thố cách ngoài thành, quân lính cách ngoài thành 300 dặm. Một mình tay không đi vào trong cung, vào tới một cái thì liền là bị viên án là gì? Hạ lệnh, thay vua để hạ lệnh để khép cho cái tội gán cho cái tội mưu phản, và sáng tối vua vua ra lệnh là đem chém đầu. Trước khi chém đầu thì viên án đi ra bên cạnh hỏi là ông còn có cái lời nói thì cuối cùng không. Thế thì tiểu thố mới nói rằng ta chỉ không biết rằng tại sao ta bị giết mà thôi. Viên án lúc đó thì hé nhỏ vào tai nói với người bạn của mình đó, tại là vì gì ạ? Tại vì ngươi quá giỏi. Tại vì ngươi quá giỏi, ở ngoài xa trường ngươi giết gì? Giết vô số quân giặc và lập vô số công lao. Nếu ta mà còn để cho ngươi vào cung á, thì cái ghế của ta và cái đầu của ta không biết nó gì mất lúc nào mà rơi lúc nào. Cho nên chính vì vậy mà ta để ta tiễn ngươi đi trước. Nghe người bạn mình thân thiết từ bé, chí thân chí cốt nói như vậy, cho nên trước khi chết tiểu thố mới gì, mới phát cái khởi cái tâm căm phẫn ân hận đến tột độ, và thề rằng sẽ đời đời kiếp kiếp đi theo gì, đi theo để báo oán người bạn thân của mình là viên án. Cho nên sau khi bị chém xong thì chúng ta biết rằng viên án sản tấu vua chém người bạn tiểu thố mình xong thì viên án cũng chẳng có ngày nào vui cả, không ngày nào vui cả mà lo lắng bồn chồn. Trong giấc ngủ cũng thấy người bạn của mình về để đòi nợ, để báo án. Tức là thấy tiểu thố đến đòi nợ báo án. Cho nên ông sợ quá và một thời gian sau ông cũng từ quan và xin với đức vua là cho xuất ra. Tất nhiên câu chuyện đó lúc đó thì không ai biết là ông ấy giết vua, nếu mà giết bạn cả. Nếu mà Sàm Tấu biết giết bạn thì vua cũng giết ông ta luôn. Cho nên ông ta giấu kín ở trong lòng và xuất ra. Xuất ra nhất tâm tu hành, chín kiếp làm cao tăng. Chín kiếp làm cao tăng sang kiếp thứ 10 đó, tức là đầu thai sang kiếp thứ 10 là chính là Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Thì khi đó ông bị nhận cái tòa trầm hương, bị cái nhọt nó mọc lại lên trên đầu gối, thì khi đó mới câu chuyện đó sau này thì mới được lưu lại, mọi người mới biết. Đến Ca Nhã Ca Bồ Tát để Ca Nhã Ca hay Ca Nặc Ca cũng được, tùy cách gì để chữa, dùng nước tam muội chữa cho. Thì khi đó thì mọi chuyện nó mới vỡ lở ra là về cái mụn nhọt biết nói và biết ăn ở trên đầu gối của Ngộ Đạt Quốc Sư chính là oan gia trái chủ 10 kiếp trước đi theo để báo án, chính là tiểu thố vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đến như gì, 9 đời là cao tăng, sang đời thứ 10 khởi cái tâm gì ạ, cái tâm tham cầu danh vọng, nhận một cái chia tòa trầm hương, tòa ngồi bằng trầm hương, cái loại gỗ rất quý của tự đức vua, mà còn bị tổn phúc như vậy và bị báo án. Cho nên á, còn chúng ta bây giờ thì chắc chắn là sẽ không bằng được Ngộ Đạt rồi, chắc chắn chưa bằng được, không bằng rồi. Còn ở đây á, tự ứng cúng này là chỉ cho các vị A La Hán, các ngài có thể nhận được tất cả những sự cúng dường từ chư thiên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ cho đến cõi nhân gian chúng ta. Ai cúng dường các ngài đều có thể nhận, vì các ngài chính là ruộng phúc điền. Các ngài là ruộng phúc điền, vì các ngài không quản sinh tử luân hồi, các ngài có vô lượng công đức, vô lượng thần thông rồi, chỉ kém Phật và các vị đẳng giác và diệu giác nhất sinh bổ xứ Bồ Tát mà thôi. Kém Phật, kém các vị đại Bồ Tát như là đẳng giác, là diệu giác, hoặc là gì nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Còn hàng thập địa Bồ Tát trở xuống các ngài cũng kém một phần nào, nhưng cũng có những phần gì các ngài hơn. Nhưng chắc chắn những vị A La Hán tương đương với quả vị gọi là thất địa Bồ Tát rồi. Đó. Thất địa Bồ Tát ở trong đại thừa viên giáo thì tương đương với cái quả vị gọi là A La Hán ở bên gì? Ở bên Nguyên Thủy, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, hay mình gọi là Phật giáo tiểu thừa đó. Cho nên ở đây á, đấy thầy giải thích thêm như vậy, gọi là gì? Giải thích thêm vào trong cái đoạn văn, đoạn văn này gọi là thanh văn bồ đề. Tiếp theo là gì? Duyên giác bồ đề, là độc giác. Đây gọi là độc giác bồ đề. Độc Độc ở đây là đơn độc, là một mình. độc của con này còn gọi là đơn độc, là một mình. Độc là đơn độc, là một mình. Thì trong này có tổ kiến ở trong này, đưa ăn nước lên nó bỏ lên đây. Độc giác, ngày xưa dịch là gì? Là duyên giác. Duyên. Ngày xưa và tân cựu dịch ấy, thì gọi là gì? Là duyên giác. Tân dịch ấy, thì gọi là độc giác. Tức là từ ngài Trần Huyền Trang ở nhà Đường á, Huyền Trang á, về sau thì gọi là tân dịch. Từ ngày Trần Huyền Trang trở về trước á, gọi là cựu dịch. Cựu dịch tức là cũ, cựu là cũ, là xưa, là cách dịch trước á, thì gọi là gì? Gọi là duyên giác. Đặc biệt nhất từ thời của ngài Cưu Ma La Thập á, là thì gọi là duyên giác. Nhưng đến ngày Trần Huyền Trang thì dịch là gì ạ? Độc giác. Độc giác Bồ Đề. Duyên giác Bồ Đề, độc giác Bồ Đề. Hai cái này chúng ta thấy khác nhau ở chỗ nào? Vì sao ngày xưa cựu dịch ấy, là gọi là duyên giác? Vì duyên giác là tức là sinh ra các vị đệ tử của Đức Phật, sau khi sinh ra được thân người và các ngài đã xuất ra, xuất ra khi Phật còn tại thế, nghe được gì? 12 pháp nhân duyên. Nghe được pháp về pháp thập nhị nhân duyên, hay là mình tiếng Việt gọi là 12 pháp nhân duyên đó: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên hiếu, hiếu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đó, đó chính là gì? 12 pháp nhân duyên. Những đệ tử xuất ra theo Phật, nghe sau khi nghe Đức Phật nói về pháp 12 nhân duyên, từ vô minh cho đến gì? Duyên hành, hành duyên thức, duyên danh sắc vân vân, cho đến gì? Cho đến duyên lão tử đó. Nghe 12 pháp nhân duyên ấy, các vị liền hoan hỷ, trong tâm sinh gì? Đại hoan hỷ, và chứng đắc được thánh quả. Cái thánh quả ấy, cái quả vị ấy gọi là quả vị gì ạ? Duyên giác. Duyên giác. Đây, cái duyên giác, chứng quả vị duyên giác. Đấy, chúng ta nhớ nhé, quả vị khi nói là quả chứng quả vị duyên giác, tức là sinh ra gặp thời Phật tại thế. Nghe Đức Phật nói về 12 pháp nhân duyên mà ngộ đạo, thì đó gọi là quả vị duyên giác. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà pháp 12 nhân duyên vẫn còn trụ ở đời. Kể cả thời bây giờ chúng ta là thời mạt pháp rồi, nhưng pháp 12 nhân duyên còn không? Còn. Pháp thập nhị nhân duyên thì vẫn còn lưu hành ở đời. Chúng ta đọc, chúng ta để đọc, chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta suy nghĩ, chúng ta quan sát, và chúng ta tu tập trong 12 pháp này mà chứng đắc thánh quả, thì cái quả vị đấy cũng gọi là quả vị gì ạ? Duyên giác. Sau này bao giờ mà giáo pháp 12 nhân duyên đã không còn tồn tại ở thế gian nữa, tức là gì ạ? Là mất đi rồi. Mất đi rồi thì bây giờ nếu mà có một vị nào có nhân duyên với thì với đạo giải thoát, vị đó chán cái vấn đề, chán ghét với vấn đề sinh tử, chán ghét vấn đề gì, dục vọng, chán ghét cái ngũ dục lục trần, cho nên vì đó có thể gì, đi sâu vào trong những rừng sâu núi thẳm, vào rừng sâu núi thẳm vân vân đó, và các ngài gì, sống độc cư một mình ở trong rừng, tu tập một mình độc cư ở trong rừng sâu núi thẳm á, có thể là gì? Nhìn dòng nước chảy, nhìn lá đi, lá vàng rơi, mà ngộ được cái lý vô thường của đời người, của chúng sinh nhé. Cho nên các ngài sinh cái tâm gì nhàm lìa chán bỏ, tham sân si dục vọng ở thế gian. Các vị đấy gọi là gì? Sau khi chứng cái quả vị ấy gọi là quả vị gì ạ? Độc giác. Và liền các vị đấy thường là chứng đắc thánh quả xong liền là gì ạ? Là nhập niết bàn. Các ngài không muốn ở lại thế gian thêm một ngày nào nữa. Mà thậm chí là các ngài nhìn thấy chúng sinh nhé, nó căng cường, ngang ngược, khó giáo hóa, khó tế độ, cho nên các ngài cũng không muốn đi độ sinh nữa, và các ngài để nhập niết bàn luôn. Cho nên những cái vị đó chứng đắc thánh quả một cái là liền là nhập niết bàn, hoặc ở lại thế gian cũng không đi độ sinh, và cứ tu tập hưởng pháp lạc cho đến gì? Đến cuối đời và các ngài nhập niết bàn thôi. Đó, những cái vị đó gọi là chứng quả vị gọi là độc giác, tức là một mình thân chứng, một mình tu tập, một mình chứng ngộ và một mình nhập niết bàn. Sinh ra thời không gặp Phật còn tại thế, thậm chí là không còn giáo pháp, thậm chí nhân duyên của Đức Phật nữa, không còn một chút giáo pháp của Đức Phật nào nữa. Tự nhiên vì nó cảm thấy là đời là vô thường, tham đắm ngũ dục lục trần để làm chi cho khổ, thế là thôi đi vào rừng để ẩn cư, một mình đói thì ăn lá cây, ăn trái cây, khát thì uống nước suối, và cứ tu tập thiền định như vậy. Một hôm nào đó các vị nhìn thấy dòng nước chảy, nghe tiếng chim hót, tiếng quạ kêu, tiếng khỉ gì, tiếng khỉ đùa nhau chí chóe, hoặc là gì, nhìn thấy lá rụng vân vân đó, hoặc là nghe âm thanh, hoặc là gì, nhìn thấy dòng bằng con mắt, đều ngộ được cái sự lý vô thường, sinh tâm nhàn lìa chán ghét, liền đó là gì, chứng được cái tâm gì, cái tâm vô cầu vô sinh, liền là chứng đắc cái quả vị đó, quả vị độc giác, độc giác bồ đề. Còn cái quả vị nữa chúng ta thấy ở trong này gọi là vô thượng bồ đề, trong bài này còn có gọi là quả vị gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề, chữ vô đề nghĩa là không, là chẳng, chữ thượng tức là trên, thượng tức là trên, chữ bồ đề tôi nói rồi, vô thượng bồ đề, tức là cái quả vị để chứng là quả vị cao nhất, không còn cái quả vị nào hơn nữa cả, đó gọi là vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là chỉ cho cái quả vị cao nhất, không còn một quả vị nào hơn nữa. Đó, Bồ Tát có còn quả vị hơn không? Bồ Tát, Bồ Tát chúng ta thấy có 50, 52 địa vị, đó là thập tín này, thập trụ này, thập hành này, thập hồi hướng này, đẳng giác này, thập tín, một là 52 địa vị là thập tín, thập trụ, thập hành. Thập hành, thập hồi hướng, và thập địa. Thập tín, thập tứ là gì? 10. Quả vị thập tín là 10, thập trụ là 20, cộng thêm là 20, thập hành cộng vào đấy là 30, thập hồi hướng cộng vào thành 40, và thập gì, thập địa cộng thành 50. 50 và cộng 2 nữa thì đẳng giác và diệu giác. Đẳng giác và diệu giác thành được thành 52 địa vị tu chứng của Bồ Tát. Nhưng lên đến thì lên hàng đẳng giác, lên hàng diệu giác, diệu giác đây thì chúng ta thấy diệu giác đây có thể gì là nhất sinh bổ xứ, diệu giác, còn định là gì, nhất sinh bổ xứ, tức là một lần một đời nữa là gì, là được thành Phật, giống như Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang ở trong cái địa vị gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa là gì, sau khi ở trên nội viện cung trời đau xuất hết tuổi thọ, như trong luận đại trong bộ sách nhị pháp giải á, có cộng và nói rằng trên 56 vạn năm nữa, tức là thì cũng đồng thời hết cái tuổi thọ của Bồ Tát Di Lặc ở trên cung trời đau xuất và ngài giáng sinh xuống nhân gian. Và lúc bấy giờ tuổi thọ ở nhân gian chúng ta là gì? Ni Hoa, Đức Phật A Di Đà cũng thọ ký trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nữa, thì Đức Phật A Di Đà cũng thể hiện nhập Niết Bàn. Và thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hơn thế giới chúng ta là gì? Là không có một ngày là không có Phật cả. Thì khi Đức Phật A Di Đà thể hiện nhập Niết Bàn một cái, vừa thể hiện nhập Niết Bàn một cái thì Quán Thế Bồ Tát là gì? Thành Phật ngay. Và trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau, khi Đức Phật Quán Thế Âm nhập Niết Bàn, hiện nhập Niết Bàn, thì Bồ Tát Đại Thế Chí lại thể hiện thành Phật ngay. Và cứ như vậy, các Đức Phật ở thế giới đó cứ tuần tự thụ ký cho nhau, và không có một ngày nào là gì, là vắng Phật cả. Cho nên ở thế giới Tây Phương Cực Lạc khác với thế giới chúng ta. Thế giới chúng ta thì từ thời Đức Phật Thích Ca cho đến thời Đức Phật Di Lặc, theo như bộ sách Nhị Pháp Hiện Giải á, là cách nhau trên 56 vạn năm không có Phật xuất hiện. Chúng ta mà tu tập không tốt mà sau này sinh vào cái thời mà không có trên 56 vạn năm đó, trong cái khoảng thời gian đó không có Phật đó, thì chắc chắn chúng ta cứ luân chuyển ở trong gì, trong sáu nẻo đi lên đi xuống, đi lên đi xuống hơn 56 vạn năm ấy. Mà khi Phật Di Lặc ra đời ấy, chúng ta có đủ may mắn là thân người hay không, quan trọng là như thế. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không nói thì tất cả cái việc tu hành ở thế gian bây giờ nó là phương tiện, nó là giả. Việc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mới là thật, tất cả đều là giả. Đi học rồi làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, tất cả là giả, nó là trợ duyên thôi. Còn cái việc gì, một câu A Di Đà Phật giữ bền ở trong tâm, niệm cho gì ạ, cho chuyên nhất và phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho gì, cho kỹ lưỡng, không có để bị thoái chuyển, tin tâm nguyện thiết một lòng chỉ danh chuyên cần như vậy, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi ấy, thì khi đó mới để mình đích thực là chúng ta là gì ạ, là nhập trường và đi học. Còn bây giờ chúng ta đang gì ạ, đang đi thi đầu vào, cố thi đầu vào cho bà Hòa Thượng, mới cố thi đầu vào sao cho đỗ vào cái trường đại học ấy, là trường đại học tốt nhất, đó chính là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Hòa Thượng nói tất cả đều giả, chỉ có việc gì, một câu A Di Đà Phật mới là thật mà thôi. Đó, thì đấy là quan điểm của gì, của lão pháp sư Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên ở đây chúng ta thấy Bồ Tát vẫn chưa được gọi là vô thượng Bồ Đề. A La Hán là bố ma, là phá ác, là sát tặc, là gì ạ, là vô sinh, là ứng cúng, nhưng vẫn chưa được gọi là gì ạ, vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nhận đến là địa vị diệu giác, đẳng giác diệu giác Bồ Tát vẫn chưa được gọi là vô thượng Bồ Đề. Mà vô thượng Bồ Đề phải là gì? Đây này, cái này thì chính là Phật đấy đó. Chính là Phật. Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, gọi là Phật. Chứ Phật đó là dịch là giác. Giác có ba nghĩa, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cái này chúng ta nhớ lấy, sau này lên giảng hoặc là các Phật tử hỏi thế nào là Phật, Phật có ý nghĩa như thế nào, mình cứ bảo Phật là Phật gì nè, Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật nè, Phật là A Di Đà Phật nè, Phật Trực Sư Lưu Ly Quang Phật là Phật, vân vân. Giải thích như thế họ cười cho, họ hỏi thế nào là Phật, Phật có gì, ý nghĩa thế nào là Phật, thì mình phải nói là chữ Phật có nghĩa là gì, là giác. Phật có nghĩa là giác. Giác có ba nghĩa, đó là tự giác, tức Phật là từ mình tu tập giác ngộ, chứ không phải thầy truyền cho thì mình mới giác ngộ, đó gọi là tự giác. Chúng ta bây giờ có giác thì mới có thầy không? Vẫn thầy. Thầy chúng ta là ai? Thầy chúng ta là Phật. Cho nên chúng ta có giác ngộ thì vẫn có gì, một người thầy cao nhất, đó chính là đấng gì, đấng vô thượng đó, vô thượng Bồ Đề, tức là Phật đó, là thầy của chúng ta. Thầy là Phật, là một vị thầy cao nhất của chúng ta. Xong cái đấy thì có các bậc tổ sư, xong cái đấy thì có thầy truyền đạo của chúng ta, vân vân. Đó, nếu chúng ta có giác ngộ thì phải có gì, có các vị thầy. Còn Phật á, ngài tự học, tự tu và tự giác ngộ. Trước khi mới xuất gia, ngài cũng có học với các vị đạo sĩ, các vị tu sĩ, nhưng mà các vị đó chỉ dạy được cho ngài đến cái mức là nhập vào gì ạ, nhập vào cái gọi là diệt thọ tưởng định. Mà khi mà nhập diệt thọ tưởng định nhớ cái định này á, thì cái quả vị cao nhất là sinh lên cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tuổi thọ 80 vạn đại kiếp, nhưng khi mà mệnh hết vẫn toàn xuống nhân gian và ba đường ác như cổ như thường. Cho nên á, các vị đó những Bắt Đầu Lăng Phất và một số các vị tu sĩ lúc bây giờ thì dạy được cho gì thái tử rất là đa, đến cái mức nhập vào diệt thọ tưởng định mà thôi. Và Đức Phật chúng ta thành đạo này nhờ ngài nhân duyên tu tập hành Bồ Tát đạo nhiều đời nhiều kiếp, cho nên á, bây giờ kiếp này thì ngài mới sau 49, sau 6 năm khổ hạnh nữa, 49 ngày ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề nữa thì mới hoát nhiên đại ngộ, mới thành đạo, gọi là bậc gì ạ, bậc vô thượng, chính đẳng chính giác. Mà ở trong kinh Địa Tạng và các kinh chúng ta thì thường xưng tụng các ngài có 10 hiệu. 10 hiệu đó gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chính Viễn Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thế, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Người Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phật Thế Tôn thì là một đó, cho nên chúng ta thấy có 10 hiệu đó mới gọi là gì? Gọi là bậc đại giác ngộ, hay gọi là vô thượng bồ đề. Còn gần đây chúng ta thấy có mấy tà đạo vì tu tập vì tẩu hỏa nhập ma, nó cũng xưng là gì? Là vô thượng sư, là vô thượng sĩ. Như bà Thanh Hải mấy hơn chục năm trước thì nó xưng là gì? Vô thượng sư, tức là bậc thầy vô thượng, không còn ai hơn nó nữa, tức là nó hơn cả Phật rồi. Hơn cả Phật. Còn một cái ông bây giờ mới mấy năm nay, ông Trần Tâm cũng xưng là gì ạ? Là vô thượng sư, là vô thượng sĩ, giống như cái bà Thanh Hải vậy. Chúng ta thấy thời mạt pháp này tà ma ngoại đạo xuất hiện nó nhiều lắm, rất khó để chúng ta phân biệt được đâu là tà, đâu là chính, nếu chúng ta không có chính kiến, không có cái giáo lý căn bản của Đức Phật đó, để làm chúng ta vững niềm tin và chúng ta thì có đôi mắt sáng về giáo pháp đó, thì chúng ta dễ bị lầm tưởng, dễ bị lạc lối, vân vân. Cho nên đó, để giải thích thêm một chút về vô thượng bồ đề như vậy, vân vân. Ở đây đó, Đức Phật giải thích gì? Nói cho Long Vương nói là giải thích thế nào là thiện pháp. Thiện pháp có nghĩa là gì? Nghĩa là thân của trời người, thân của trời và thân của người, thân của người đầu tiên, thân của người này, sau đó thân của trời này, đấy mới chính là thiện pháp. Thiện pháp của người ấy thì ra tu gì? 5 điều lành, 5 giới cấm đó, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giữ được 5 giới đó thì sẽ được gì? Được thân người. Và giữ được thì 10 điều thiện, thân không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu không nói dối, nó sai sự thật, nó đối chiều, nó lời hướng ác, ý không khởi tham sân si. Giữ được 10 điều đó thì chứng quả đi, sẽ được sinh lên trời, sẽ được sinh lên quái trời. Cho nên cũng đều do gì? Do thiện pháp mà thành tựu. Thế còn ác pháp là đọa vào trong 3 đường ác, thì ngục ngạ quỷ xuất sinh rồi. Và cũng do thiện pháp, đó là gì? Là khổ tập diệt đạo mà Đức Phật nói đó, mà chứng được quả vị thanh văn thừa. Như lúc nãy tôi nói thanh văn có 4 quả vị đó. Và do gì? Do tu tập các thiện pháp về 12 nhân duyên mà chứng được quả gì ạ? Quả duyên giác. Hoặc rằng gì? Hoặc rằng thời Phật nhập Niết Bàn rồi, không còn chính pháp ở đời nữa, vì đó thì chán cái sự vô thường thế gian, cho nên vào rừng sâu núi thẳm để ẩn cư tu tập và tự giác ngộ, thì gọi là độc giác bồ đề, chia thành 2 duyên giác bồ đề và độc giác bồ đề. Còn cái quả vị vô thượng bồ đề thì chỉ cho những quả vị cao nhất trong nhà Phật, chỉ cho Đức Phật. Còn các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo lục độ vạn hạnh đó thì vân vân, chỉ chuyện mới chỉ là gì? Để hướng đến cái địa vị quả vị vô thượng bồ đề mà thôi. Đã ở đây thì Đức Phật nói về Long Vương là tất cả giai y là đều nương tất cả gì? Tất cả từ nhân này, thiên này, thanh văn này, độc giác này, và gì vô thượng bồ đề này, tức là từ cõi người cho đến cõi trời nhân thế, nhân đến thành Phật đó, nói nôm na như thế, đều để nương vào pháp này. Pháp này tức là gì? Tức là các thiện pháp đó, lấy làm căn bản mà được thành tựu. Đều nương nào là nương vào cái pháp này làm căn bản để được thành tựu. Tức là nó căn bản là gốc rễ đó, 10 điều thiện này, thập thiện người ta kinh này là kinh căn bản. Tại vì mà nôm na nó chiếc cái móng nhà để xây lên cái nhà tầng ấy, vân vân. Cho nên á, đấy gọi là gì? Thiện pháp. Thiện pháp như thế nào thì thôi ngày mai thì chúng ta học tiếp. Thế hôm nay chúng ta học đến đấy thôi. Học đến hết bài này thôi.
Nguyện gì từ công đức vô cần ư nhất tiên ngã đăng giữ chung sinh giải cầm thành phận đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc.